Báo cáo học tập Giáo nghĩa Đại thừa Vô lượng thọ kinh. Người giảng: Thích Nhuận Khiêm. Thời gian: tháng 1 năm 2021.
Địa điểm: Đạo tràng thôn Di Đà, Quảng Ninh, Khánh Hòa.
Tập 30.
Chư vị đồng học, xin chào mọi người. Phía trước chúng ta đã xem đến Phát Tư Hoằng Thệ Nguyện Dĩ Trụ Chân Thật Huệ. Sách Giáo Hạnh Tinh Chứng bảo Vô Vi Pháp Thân chính là thật tướng. Thật tướng chính là pháp tánh. Pháp tánh chính là chân như. Chân như chính là nhất như, mà nhất như lại sanh từ Đức Di Đà Như Lai, thì hiện các báo ứng hóa thân. Như vậy, chân thật huệ chính là chân như, thật tướng, tự tánh, Phật tánh, tự tánh thanh tịnh tâm. Đây nói đến Pháp Tạng Bồ Tát hoàn toàn là từ trên tánh đính, tánh đức mà kiến lập trang nghiêm Tây Phương Cực Lạc thế giới. Phàm phu chúng ta học đến đoạn này thì mới có thể thấy được Tây Phương Cực Lạc thế giới và tịnh độ của mười phương chư Phật đều là không hai không khác, đều là từ trí tuệ chân thật mà thành tựu nên. Chúng ta đối với hết thảy quốc độ của mười phương chư Phật đều phải nên sanh tâm cung kính. Đối với hết thảy các tông môn giáo phái khác đều phải sanh tâm cung kính tán thán. Vì đều là nhất thể, đều là cùng một mục đích. Lão Hòa Thượng Hải Hiền để lại cho chúng ta mấy chữ: nếu muốn Phật Pháp hưng, duy chỉ tăng khen tăng. Vô lượng pháp môn là để đối trị với vô lượng phiền não của chúng sanh. Chúng ta nhất định phải có tâm tán thán, nhất định phải có tâm xưng tán. Vậy tại sao chúng ta đối với tịnh độ lại cực lực tán thán như vậy? Điều này thì thuộc về nguyên tắc. Chúng ta học Phật chỉ có thể từ một con đường mà đi vào, vậy thì dễ dàng thành tựu rồi. hai con đường, ba con đường thì bạn đi không tới đích. Cho nên, đối với lộ trình tu tập của chúng ta, vị lão sư dẫn dắt phải có tính chất tán dương để tăng trưởng tín tâm, tăng trưởng nguyện tâm, tăng trưởng tâm kiên cố cho đồng học chúng ta. Vấn đề này thuộc về nguyên tắc. Chúng ta xiển dương tịnh độ, đương nhiên phải cực lực tán thán tịnh độ. Người xiển dương thiền tông, đương nhiên họ phải tán thán thiền tông. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng, hết thảy các pháp môn đều chính là trụ nơi chân thật trí huệ mới là mục tiêu rốt ráo. Cái điểm nhỏ này đồng học phải hết sức lưu tâm. Chúng ta nỗ lực thực hành, nỗ lực tu tập tịnh độ pháp môn. Đối với hết thảy các pháp môn khác, chúng ta sanh lòng cung kính, sanh lòng tán thán. Nếu có thể hộ trì giúp đỡ, vậy thì tốt rồi. Bản thân chúng ta vẫn là chuyên tu tịnh độ. Làm được như vậy thì chính xác. Lão Hòa Thượng Tịnh Không mong muốn rằng hết thảy các pháp môn khác cũng đều được xiển dương. Không những vậy, Ngài mong muốn hết thảy các tôn giáo đều quay trở về với giáo dục để xiển dương tôn giáo của chính mình. Như vậy là thật sự chính xác. Chúng ta chỉ biết được một chút giáo lý tịnh độ, sanh tâm phỉ báng hết thảy các pháp môn khác. Đây là sai lầm nghiêm trọng rồi. Bạn đều là đang phỉ báng Phật Pháp Tăng. Đều là đang gây tội nghiệp. Chúng ta xem tiếp. Minh tâm kiến tánh là hiểu rõ được bản thể, thấu triệt được điều ấy thì an trụ như như. Từ thể khởi dụng, đấy chính là trụ chân thật huệ. Giải thích chân thật huệ ở đây là trí huệ chân thật từ tự tánh lưu lộ ra. Hơn nữa, chân thật tế là pháp thân đức, chân thật lợi là giải thoát đức, chân thật huệ là bát nhã đức. Ba điều chân thật này cũng chính là ba đức của Niết Bàn. Đều là mục tiêu mà người học Phật hướng đến. Sau khi trụ chân thật chí huệ, Ngài liền giọng mạnh tinh tấn, nhất hướng chuyên chí, trang nghiêm diệu độ. Giọng mạnh tinh tấn, mục dạ chí thành, trang nghiêm cõi nước. Giọng mạnh tinh tấn nghĩa là không gián đoạn, không tạp loạn. bạn xem, Pháp Tạng Bồ Tát làm được vô cùng tốt đẹp, là một tấm gương tốt nhất cho người cầu sanh Tây Phương Cực Lạc chúng ta. Nhất hướng chuyên chí, nghĩa là tâm trí được chuyên nhất. Trang nghiêm có thể hiểu một cách thông tục là trang hoàng bằng các thứ tốt đẹp, một cách tôn trọng nhất, cung kính, đúng đắn, nghiêm túc nhất. Diệu độ là cõi nước tinh mỹ, tuyệt đẹp chẳng thể nghĩ bàn. A Di Đà Phật chính là trụ chân thật huệ. Trang nghiêm Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta tu tập cầu sanh Tây Phương Cực Lạc cũng đều là cái phương pháp này. Đều là cùng với A Di Đà Phật góp vào một chút sức lực. Bạn xem, thời khóa công phu tối, nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ. Mỗi người đều là rất quen thuộc với nguyện văn này. Bạn lấy cái gì để trang nghiêm tịnh độ đây? Công đức tu tập của chính mình. Nếu chúng ta tu tập thực sự không có công đức, vậy thì lời nguyện trang nghiêm này là giả rồi. Chỉ là nguyện suông, hữu danh vô thực. Pháp Tạng Bồ Tát làm được vô cùng tinh tấn, nghĩa là không gián đoạn và không tạp loạn. Tinh là tinh thuần, tấn là tiến tới. Một mục tiêu, một phương hướng. Làm được vô cùng rốt ráo. Dòng mạnh tinh tấn, nhất hướng chuyên chí này rất là quan trọng. Chư cổ đức thường nói, chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện. Để tâm vào một chỗ thì không việc gì mà chẳng thành. Chúng ta tu tập cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, tâm phải để ở đâu? Tâm phải để nơi Tây Phương Cực Lạc thế giới, tâm phải để nơi A Di Đà Phật, thì chúng ta thành công rồi. Bạn xem lại cuộc sống của bạn, tu tập của bạn, bạn thường đặt trọng tâm nơi đâu? Bạn thường nghĩ gì? Bạn lên trên Internet, bạn xem gì? Đây là dấu hiệu, đây là định hướng đời sống tương lai của chính bạn. Vì tâm bạn không ngừng tưởng những thứ này. Tương lai, những niềm tưởng này chín mùi, trổ ra quả báo, đương nhiên bạn sẽ trong cảnh giới đó. Rất nhiều đồng tu đều có cơ duyên học Phật, đều có được những đạo tràng rất tốt. Nhưng chỉ là thân ở trong đạo tràng, tâm thì không. Tâm vẫn rong ruổi theo thế gian, cuộc sống, không lúc nào dừng lại được. Chỉ sợ là bạn thường rong ruổi nơi tài sắc danh, thường để tâm nơi những thứ này. Tương lai bạn sẽ vào tam đồ rồi. Những thứ dục lạc này là con đường dẫn chúng ta vào tam đồ, là sợi dây nối thông với tam đồ ác đạo. Bạn thường nghĩ tới, thường nói tới, dù bạn có niệm Phật nhiều hơn cũng không thể đi Tây Phương rồi. Mong muốn về Tây Phương Cực Lạc của bạn thấy đều là giả. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không nói, người ngày nay hỏi họ có thật, có muốn vãng sanh hay không? Phải hỏi lại rằng có thật muốn hay không? Thật muốn thì mới được, giả muốn thì không được rồi. Tôi tiếp xúc với nhiều đồng tu học Phật. Họ cũng mong muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tôi xem thấy đều là giả muốn cả. Có thể phát sinh hiệu quả chăng? Không thể rồi. Thậm chí rất nhiều đồng học tu tập còn phản sinh ra tác dụng phụ. Đều là nảy sinh ra trùng trùng chướng ngại. Phải tường tận xem lại chúng ta dụng công như thế nào đây. Tôi học Phật, chiêm nghiệm, cảm thấy Phật Bồ Tát không xa rời chúng ta. Chỉ cần chúng ta có tâm học tập, nỗ lực phấn đấu, Phật Bồ Tát trợ duyên cho chúng ta. Phật thị bôn trung, hữu cầu tất ứng. Như lý như pháp mà cầu thì không gì là không được. Phật Bồ Tát mong muốn chúng ta tăng trưởng phước đức, tăng trưởng trí tuệ. Bạn mong muốn những thứ này, Phật Bồ Tát đương nhiên sẽ đưa ra một tay để giúp đỡ chúng ta. Còn chúng ta mong muốn vào trong tam đồ, làm sao có được cảm ứng chứ? Bạn bình tâm ngồi lại, suy nghĩ xem, rốt cuộc thứ gì là mình đang mong muốn nhất? Tâm bạn có đặt nơi Phật Pháp hay chưa? 24 tiếng đồng hồ trong một ngày, niệm tâm nào của bạn muốn về Tây Phương? Thì tự nhiên bạn sẽ biết được công phu tu tập của chính mình mà thôi. Chữ tinh tấn này thì rất quan trọng. Đều phải là theo cái phương hướng này. Đây là cái đạo lý để cầu nhất tâm. Bạn không cầu nhất tâm, bạn suốt ngày động tâm, bạn suốt ngày loạn tâm, vậy thì sai rồi. Phương hướng bạn có vấn đề rồi. Lão Hòa Thượng Tịnh Không đề xướng nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu. Có nhiều người không đồng tình. Họ nói rằng phải học nhiều, biết nhiều mới có thể tu được. Nghe qua cũng cảm thấy rất là có lý. Kỳ thực so với tiêu chuẩn của Phật Pháp thì sai rồi. Bạn phải nhớ Phật Pháp là nội học, kinh điển là nội điển. Bạn từ đâu có thể học được, bạn từ đâu có thể hiểu được? Từ một cái tâm hướng nội bạn mới có thể hiểu được. Tâm của bạn là hướng ngoại, tìm cầu tri thức. Thì bạn đối với kinh điển của Phật Pháp không thể thâm nhập được rồi. chúng tôi thường nói, nghe pháp không cầu tri thức, nghe pháp phải đồng thời hoàn thành giới định tuệ tam học. Kinh điển Tịnh Độ thì không nhiều, rất phương tiện cho chúng ta học tập. Vì sao? Càng ngày người có thể giảng dạy càng ít rồi. Đều là học sinh chúng ta không muốn đến lớp. Đều là không muốn nghe giảng kinh, không muốn nghe thuyết pháp. Vậy thì thầy giáo thất nghiệp rồi. Không phải không có thầy giáo, là học trò không chịu học. Những vị thầy giáo này không xuất hiện, Ma Vương sẽ đến dạy chúng ta. Ma Vương dạy chúng ta tăng trưởng tham sân si. Dạy chúng ta tăng trưởng hưởng thụ ngũ dục lục trần. Chúng ta không học tập, không nỗ lực dụng công, vậy thì cơ duyên lần này xem như luống qua rồi. Chờ đến cơ duyên lần sau, khi nào bạn lại gặp được pháp môn này, bạn sanh tâm cung kính, sanh tâm khẩn thiết, nỗ lực dũng mãnh, tinh tấn chuyên chí, vậy thì bạn mới có thể thành công. Hay nói cách khác, đến lúc đó căn tánh của chúng ta mới được thuần thục. Hiện nay căn tánh chưa thuần thục. Chưa thuần thục ở chỗ nào? Thể hiện ra ở chỗ bạn đối với đạo lý Tịnh Độ, bạn đối với kinh điển đều là cảm sanh tâm chán ngán, đều là không muốn học tập, đều là sanh tâm xem thường. Như vậy thì chưa thuần thục rồi. Như thế nào là người có căn tánh thuần thục? Họ đối với kinh giáo vô cùng hoan hỷ. Rất thích nghe, rất thích học tập. Đều là sanh tâm pháp hỷ. Họ đối với giáo lý Tịnh Độ, đối với thực hành Tịnh Độ, luôn tìm thấy niềm vui ở trong đó. Như vậy thì đúng rồi, tốt rồi, người này có cơ hội được độ. Rất nhiều đồng học cũng đều là kết được cái duyên lành với pháp môn Tịnh Độ. Thì thiện căn phước đức nhân duyên của chúng ta phần đa đều là chưa thể đầy đủ, chưa thể trọn vẹn. Làm thế nào đây? Nghe giảng kinh pháp là trực tiếp bồi dưỡng thiện căn phước đức cho chúng ta. Tăng trưởng những thứ này rồi, tín tâm, nguyện tâm của chúng ta đối với Tây Phương Cực Lạc thế giới tự nhiên chân thành, tự nhiên đều là khẩn thiết. Những vấn đề này thì vô cùng quan trọng. Hôm nay thời gian đã đến, chúng ta tạm dừng tại đây. Xin chào mọi người. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
Thông tin chi tiết xin xem tại ứng dụng Thông Di Đà, download trên điện thoại cảm ứng Android và iPhone hoặc website www.thongdida.net.